Đến lúc tối, nín một bụng tức giận, khởi diệu tựa như núi lửa hoạt động, tùy thời cũng sẽ bộc phát. Chỉ thấy nàng vén lên ống tay áo, nổi giận đùng đùng đi tới Bắc viện, giống như là muốn tìm người liều chết. Cái đó, trời đánh Mạc Vô Ngân, đơn giản chính là hết sức không có lương tâm, muốn đoạn ta đường lui cũng không cần tuyệt tình như vậy. Hại ta hôm nay, thiếu chút nữa trở thành kẻ gian ác có tội, đáng ghét. Người khác sợ ngươi, ta không sợ, không tìm hắn nói rõ ràng, hắn còn tưởng ta dễ khi dễ, đại khốn kiếp. Dọc theo đường đi, Khởi Diệu trong miệng nói nhỏ, vẫn mắng Mạc Vô Ngân, hoàn hảo trên đường không có gặp người nào, nếu không sẽ lại đem người hù chết. Sải bước đi về phía thư phòng, Khởi Diệu dùng hết lực gõ cửa, thể hiện nàng rất không vui.
Đi vào.
Đông lạnh thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra. Khởi Diệu lực mạnh đẩy cửa phòng, tức giận đi vào. Mặt Vô Ngân vẻ mặt không đổi ngồi đọc sách, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cả gian phòng cũng bao phủ không khí âm u. Khởi Diệu không khỏi rung mình một cái, tức giận cả một buổi chiều biến mất vô hình.
Ta còn tưởng là người nào, nguyên lai là ngươi.
Mạt Vô Ngân ngẩng đầu lãnh đạm nói. Nghe được câu này, nhìn mặt hắn không có chút nào hối cải, trong lòng lửa giận lại bùng lên lần nữa bốc cháy, hơn nữa lại còn cháy to hơn. Khởi Diệu cười cứng nhắc, bực tức hướng bàn đọc sách. Mạt trang chủ, người phải giải thích cho ta rõ ràng, tại sao?
Mạt Vô Ngân,
hắn mở miệng cải chính. Ách, cái gì? Khởi Diệu nhất thời không hiểu.
Ta đã nói với ngươi, ta tên là Mạt Vô Ngân, không gọi Mạt trang chủ.
Hắn nhàn nhạt giải thích.
À, trời ạ.
Khởi Diệu bất đắc dĩ, đảo cặp mắt trắng dã. Có người nào đang lúc quây gổ còn để ý người khác gọi hắn là gì?
Được rồi, Mạt Vô Ngân, ngươi nói rõ cho ta, tại sao không để cho ta làm việc ở phòng ăn? Ngươi là khách của ta, không phải là người giúp việc.
Hắn lãnh đạm liếc nàng một cái.
Là ta nguyện ý ở phòng ăn làm việc, không được sao?
Khởi Diệu lớn tiếng hỏi lại.
Không thể.
Tại sao không thể? Ta cũng không muốn làm một con sâu gạo. Huống hồ làm việc đổi lấy ăn ở vốn chính là chuyện đương nhiên. Mạt Vô Ngân lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt vẻ bí hiểm.
Người đã như vậy muốn làm việc, vậy thì đến Bắc viện làm việc đi.
Nhưng là ta muốn ở phòng ăn.
Muốn công việc phải ở Bắc viện.
Nghe giọng nói không muốn thương lượng của hắn, Khởi Diệu tức giận đến muốn dùng sức đá hắn một cước. Bực tức dậm chân, Khởi Diệu mất đi lý trí, hướng hắn giống lên. Làm thì làm, ta không sợ ngươi, cái loại chuyên chế độc tài bạo quân. Vừa nói xong, nổi giận đùng đùng hướng phía cửa chạy đi. Có thể nói là giận quá mức, cho nên quên nâng cao chân, vượt qua ngưỡng cửa. Chỉ nghe Khởi Diệu một tiếng thét chói tai, hai tay trên không trung quơ mấy cái, cả người liền rất không có hình tượng ngã nhào, mắt thấy sẽ nằm chổng vó. Mạt Vô Ngân thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền tới trước cửa. Khởi Diệu cả người vừa đúng nhào vào trong ngực hắn. Cúi đầu một chút, xem gia nhân trong ngực, chỉ thấy nàng ảo não sờ sờ mũi bị đụng đau, lẩm bẩm thấp giọng oán trách mấy câu, mới tâm bất cam, tình bất nguyện hướng hắn nói cảm ơn. Lập tức dùng hai tay tạo khoảng cách giữa hai người. Bởi vì không biết như thế nào đối mặt hắn, Khởi Diệu chỉ có thể nhìn chằm chằm lồng ngực bền chắc của hắn, lớn tiếng nói, ta còn đang tức giận. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng, đem đầu nàng nâng lên, nhìn nàng bởi vì tức giận mà chu cái miệng nhỏ nhắn, hai gò má ửng hồng, lạnh lùng ngũ quan bất giác nhu hòa, khóe miệng cũng dâng lên nụ cười như có như không. Khởi Diệu trừng mắt ngây ngô, nhìn vẻ mặt tuấn mỹ của hắn, còn chưa có ý thức được hắn muốn làm gì, hắn đã nghiêng thân tới. Hôn mềm mại, ôn nhuận đôi môi đỏ mọng hắn tư niệm đã lâu. Khởi Diệu tức giận mở to mắt, trực giác muốn giãy giụa, bất đắc dĩ, tay hắn siết chặt hông của nàng, căn bản không có cách nào di động nửa bước. Môi của hắn vừa giống như thiên sứ, vừa giống như ma quỷ hôn nàng, làm cả người nàng đắm chìm trong mê say. Khởi Diệu không tự chủ nắm chặt áo khoác hắn, nhón chân lên, khát vọng tiến thêm từng bước thưởng thức. Cảm giác được đầu lưỡi hắn đưa vào miệng nàng, êm ái xoa nắn nàng, Khởi Diệu không khỏi run rẩy, toàn thân mềm nhũn vô lực, ngồi phịch trong lòng Mạt Vô Ngân, chỉ hy vọng thời khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại. Vậy mà ý chí của hắn vùng dậy, Mạt Vô Ngân không thể không cưỡng bách mình rời khỏi đôi môi của Khởi Diệu. Mạt Vô Ngân, Khởi Diệu giọng khàn khàn, hơi yếu hô tên hắn. Nhìn nàng hồng diễm hai gò má, bị hắn hôn sưng môi, Mạt Vô Ngân không khỏi rung động, muốn lại được hôn nàng. Không được! Đáy lòng một âm thanh khác ngăn trở hắn. Hắn buông lỏng hai tay khỏi người Khởi Diệu, thật nhanh, lui về phía sau một bước. Khi cả người hắn lui về phía sau, đồng thời Khởi Diệu cũng từ trong mê tỉnh lại. Nàng hoang mang, nhìn xung quanh một chút, không dám tin tưởng chuyện vừa phát sinh trên người mình. Rời đi nơi này! Mạt Vô Ngân xoay người, lạnh giọng sai khiến nàng. Nhìn hắn lần nữa trở nên lãnh đạm, Khởi Diệu vì hành động của mình mà thấy xấu hổ. Cúi đầu cố ý vòng qua hắn, bước nhanh hướng gian phòng của mình chạy đi. Mạt Vô Ngân tầm mắt dõi theo thân ảnh từ từ biến mất của Khởi Diệu, hồi lâu mới thôi nhìn. Hắn hơi nâng khóe miệng, hồi tưởng thời khắc ngọt ngào vừa rồi. Nhưng nghĩ đến mình là... Đáng chết, ta sẽ hại nàng, ta sẽ hại nàng. Hắn cáu kỉnh, trách cứ mình, mặt mày như đưa đám, nắm chặt quả đấm hướng vách tường. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Khởi Diệu lòng đầy kinh hoàng, chạy về phòng của mình, nhanh chóng đóng cửa lại. Nàng thở ra một hơi, toàn thân như nhũn ra dựa vào cửa. May mắn mình còn đủ khí lực chạy về. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt đôi môi sưng, hồi tưởng lúc mới rồi ở thư phòng. Không nghĩ tới một cái màn hôn làm người ta rung động, sung sướng như thế. Nghĩ tới mình ngay lúc đó chấp nhận cùng chủ động, Khởi Diệu mặt lại đỏ lên. Nhịp tim vừa mới hỏa hoãn lại bắt đầu tăng nhanh. Bất quá, nghĩ đến thái độ vừa rồi của hắn, Khởi Diệu trong lòng lần nữa cảm nhận mùi vị chịu nhục. Kèm theo nhục nhã là giận dữ. Nàng không phải là một người đàn bà phóng đãng. Nếu không phải Mạt Vô Ngân hôn nàng trước, cũng không có chuyện sau phát sinh. Vì vậy, tất cả mọi chuyện là do hắn. Hắn mới là kẻ đầu sỏ. Đúng, chính là như vậy. Mới vừa rồi bị làm nhục nhã, Khởi Diệu chỉ muốn tìm hắn lý luận. Không, phải là tìm hắn gây gổ. Nói đến gây gổ, nàng lúc này mới nhớ tới hiệp nghị của hai người. Đáng ghét, hắn cư nhiên hạn chế nàng chỉ có thể ở Bắc Viện làm việc, mà nàng lại ngu ngốc, cho nên đáp ứng. Khởi Diệu ở trong lòng nghiêm nghị trách cứ mình. Làm sao bây giờ đây? Nàng không khỏi lo lắng. Trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng phải như thế nào đối mặt hắn đây? Cau mày khổ tư hồi lâu, nàng quyết định sẽ lấy bất biến ứng vạn biến, không tin bộ não thế kỷ 20 sẽ thua một cổ nhân. Quyết định xong, Khởi Diệu cảm thấy an tâm nhiều. Nhưng ban đêm, nàng lại mơ thấy Mạt Vô Ngân ngồi ở đầu giường, si tình nhìn nàng, ôn nhu lấy tay khẽ vuốt mặt nàng, nhẹ nhàng hôn môi và trán của nàng. Khởi Diệu lại lần nữa mỉm cười, thỏa mãn ngủ say.